Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới này là chia làm hai tầng. Một là tụ là có đường ranh rõ ràng, tức là tụ là có đường ranh kiến khác, kiến mà có thể phân chia được phạm vi bên trong và bên ngoài của tụ lạc, và phân biệt được tụ lạc này với tụ lạc khác. Chẳng hạn bây giờ địa bàn quận 10, địa bàn quận 10 đó là một cái cương giới của đại giới phụ Phật giáo quận 10, thì giữa quận 10 và quận 3 hay là quận Tân Bình nó có những đường ranh rất rõ ràng. Ví dụ như đường ranh giữa quận 10 và quận 3 cách nhau là đường Cách Mạng 28. Dùng đường ranh ranh giữa quận 10 và quận Tân Bình, dùng như cách nhau đó là một cái con đường nào, dùng như đường Bắc Hải hay là Bạch Đằng Canh hay là một con đường nào đó, thì nó có đường ranh rất rõ ràng. Đó là nói những cái tụ lạc mà mở thành thị ở những cái nơi đông, thì cái đường ranh đó, cái đường con đường đó là nó phân chia ranh giới giữa tụ lạc này với tụ lạc khác, hay nói một cách nó dễ hiểu hơn là phân chia giữa cái Phật giáo quận 10 và Phật giáo quận 3 hay là Phật giáo của các quận khác mà nó giáp ranh. Còn nếu như mà một cái tụ lạc mà nó gần với cái dù như nó gần với một cái dùng gọi là đăng nhà, ví dụ như những cái quyền, những cái quận quyền ở vùng nông thôn, quận quyền vùng nông thôn thì nó sẽ khác giữa cái cương giới của tụ lạc này với những cái vùng đã đăng nhà, nó được phân biệt bằng một cái đường ranh rất là rõ. Những đường ranh đó thì để xác định cái tụ lạc của mình đang sinh hoạt, đang sinh sống, thì đó là giới tụ lạc mà tụ lạc có đường ranh. Còn bây giờ tụ lạc mà không có đường ranh rõ ràng thì phạm vi của tụ lạc này tối đa khoảng là 100 mét mà thôi, 100 hoặc hơn 100 mét là đối với những tụ lạc không có đường ranh. Chẳng hạn như bây giờ ở một cái khu rừng nào đó, hoặc là một cái đồi, một cái núi nào đó mà ít có người dân sinh sống, có người dân sinh sống và có người dân sinh sống mà mình cất một cái tháp ở trên cái vùng đất đó, vùng đất đó thì nó không có đường ranh phân biệt, bởi vì cái đồi trồng rất nhiều cây, và cái tháp của mình cũng là nó gần với những cái tháp của và những cái nhà của người dân ở xung quanh, nó không có cái đường ranh phân chia rõ ràng thì phạm vi của nó khoảng là 100 hoặc là hơn 100 mét. Thì theo như luật Ma Tăng Kỳ quy định, năm quỷ tai đó là một cung, năm cái quỷ tai là một cung, bảy cung là khoảng cách để cầm một cái sòi, trong phạm vi bảy cái sòi có thể ra bao nhiêu màn. Thì đây là theo cái quy định của luật Ma Tăng Kỳ. Theo cách tính của Ấn Độ ngày xưa, một quỷ tai nghĩa là từ cung nhỏ ra đến cái đầu của ngón giữa, thì một quỷ tai trung bình nó khoảng là 45 cm. 45 cm, như vậy thì năm quỷ tai nghĩa là 5 × 45 là 2m25. Bảy cung nghĩa là 5 quỷ tai là một cung, 7 cung là khoảng cách để trồng một cây sồi, trong khoảng đi 7 cây sồi thì có thể ra 3m2. Như vậy thì một cung một quỷ tai, một quỷ tai thì là khoảng là 0,45 cm, nghĩa là 45 cm. Như vậy thì 5 × 0,45 thì nó ra 2m25, nhân cho 7 cung đó là 15m75. 15m75 là khoảng cách để trồng một cây sồi, khoảng cách 7 cây sồi thì nó là 110m. Như vậy thì nếu như những tụ lạc mà không có đường ranh rõ ràng thì cái phạm vi của tụ lạc đó là khoảng là 110m theo như cái quy định của luật Ma Tăng Kỳ. Nhưng mà các bộ luật thì nói rằng là khoảng 100 hoặc hơn 100m, không xác định rõ. Nhưng mà luật Ma Tăng Kỳ quy định rõ hơn thì theo cái tính ra là 110m, đó là giới tụ lạc. Giới thứ hai đó là giới A La Nhã. A La Nhã tiếng Phạn là Aranya, Hán âm đó là A La Nhã, nghĩa là không nhàn xứ hay là vô sự xứ. Đây là chỉ cho những khu rừng vắng hay là những nơi không có dân cư, thì giới này nó cũng gồm có hai loại. Và cái từ A La Nhã thì chúng ta rất là thường nghe trong cái sinh hoạt cộng đồng tại Phật. tỳ kheo sống nơi A La Nhã. Kìa thì A La Nhã là những nơi mà không có dân cư sinh sống, nơi đó là những cái khu rừng, những cái nơi mà chỉ có người xuất gia chúng ta tu tập, chúng ta sống ở đó mà thôi. Thế giới này cũng chia làm hai, một là chỗ không nguy hiểm, giới A La Nhã là chúng ta sống trong rừng, trong những cái nơi mà nó thanh vắng. Nhưng mà những nơi này mà không nguy hiểm thì giới này được quy định là rộng là một câu lâu xá, tức là khoảng là 4.000 quỷ thai. Thì 4.000 quỷ thai, thì 4.000 quỷ thai đó là khoảng là 1.800 mét, tức là gần 2 km. Hay là có một cái quy định khác là trong những bộ luật có những cái bộ luật nói cái số lượng nó là khác nhau, do đó có những bộ luật nói là khoảng là 8.000 quỷ thai, tức là 3.6 km. Như vậy thì giới A La Nhã ở những nơi không nguy hiểm thì nó khoảng là 1 km 8 hoặc là 3.6 km. Còn giới A La Nhã ở những nơi nguy hiểm, tức là có các con sư tử trùng độc và thì những nơi nguy hiểm như thế thì cái quy định cho giới A La Nhã này nó là nhỏ hơn. Giới này được quy định là trong vòng phải tàn đà, mỗi tàn đà thì khoảng 12 mét, do đó là phải tàn đà là khoảng 84 mét. Do vậy là nếu như ở những nơi nguy hiểm thì cái độ rộng của cái giới này là khoảng 84 mét. Nhưng mà nếu mà ở những nơi mà nó yên tĩnh, những nơi không nguy hiểm thì cái độ rộng nó là khoảng từ là 1.8 km hoặc là 3.6 km. Đó là nói về giới A La Nhã. Giới thứ ba đó là giới đường bộ. Giới đường bộ tức là giới tự nhiên trong lúc đi đường. Thì một tập thể tỳ kheo từ 40 trở lên trong lúc đi đường có thể làm pháp yết ma trong vòng 60 bộ. Đối với sinh hoạt của tăng đoàn có thể là hôm nay sống ở cái trú xứ này, ngày mai có thể là di chuyển đi trú xứ khác, nghĩa là đời sống du phương. Do đó là đang lúc mà trên đường đi, một hôm đã đến ngày Bồ Tát thì dừng lại để mà Bồ Tát. Nếu mà dừng lại Bồ Tát thì giới để mà tác pháp yết ma để mà Bồ Tát sinh hoạt đó thì khoảng là 600 bộ. Đó là quy định về giới đường bộ. Còn giới đường thủy đó là cương giới thứ tư, tức là cương giới được quy định trong lúc đang đi trên tàu, trên thuyền, nghĩa là đang đi trên biển, trên nước. Thì phạm vi giới này được tính bằng cách là cho một người có sức khỏe nhất lấy cát hay là nước ném ra một phía, là đang lúc ở trên tàu lấy cát ném ra một phía, mà cái sức khỏe của người đó ném đá thì đá văng tới chỗ nào thì đó được xác định giống như là cái đường ranh, là cái đường ranh. Thì lúc bây giờ ta có thể thực hiện pháp yết ma trong phạm vi cương giới tự nhiên này mà không cần có tiểu giới để làm các cái pháp yết ma hay là các phật sự. Như vậy thì cương giới tự nhiên nó gồm có bốn, đó là giới thụ lạc, giới A La Nhã, giới đường bộ và giới đường thủy. Thì bốn trường hợp này dành cho hàng tỳ kheo là sống du phương. Tuy nhiên trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta hiện tại thì cái giới này nó rất là ít áp dụng, bởi vì chúng ta hiện tại là đang là sống định cư. Chúng ta sống định cư, do đó là chúng ta cần áp dụng những cái cương giới mà Đức Phật quy định, mà Đức Phật quy định những cái cương giới đó gọi là cương giới pháp định. Cương giới pháp định là cương giới được ấn định bằng thủ tục yết ma. Loại cương giới này thông thường có hai, rồi một là cương giới chính, hai là cương giới phụ, hay còn gọi là cương giới thiện xuất. Cũng có những bộ luật hay là các vị luật sư đưa cái tiểu giới cũng vào trong cái cương giới pháp định, nhưng mà đa phần thì cương giới pháp định chỉ áp dụng cho hai là cương giới chính và cương giới phụ. Cương giới chính gồm có đại giới và giới trường. Có nhiều vị luật sư để đưa là tiểu giới vào trong cái cương giới chính, nhưng mà cũng có những vị luật sư đưa cái tiểu giới vào cương giới phụ. tương giới một thì còn gọi là tương giới tiền sức. Thì ở đây chúng ta lấy tương giới chính thì chỉ có hai, chỉ có là đại giới và giới trường mà thôi. Như vậy thì tương giới chính là tương giới bất buộc phải có, đó là đại giới và giới trường. Nghĩa là trong sinh hoạt của tăng đoàn thì bất buộc phải có hai tương giới này. Một là tương giới đó là đại giới, hai là giới trường. Bây giờ đại giới là thế nào? Đại giới là thế nào? Trong bất cứ nơi nào có đồng thể tăng chúng từ 4 người trở lên đều phải ấn định những đường ranh bao quanh. Ở trong ranh giới đó, tăng chúng sống chung và họ cùng chia sẻ những quyền lợi và nghĩa vụ trên tinh thần dân chủ và bình đẳng. Để thiết lập những đường ranh được rõ ràng, cụ thể cần phải có những cột mốc gọi đó là tiêu lương. Các dòng tượng dùng để làm tiêu lương phải có tính cách kiên cố và lâu dài. Phải có tính cách kiên cố và lâu dài. Không thể nào chúng ta chỉ một cái cột mốc, một cái gì đó để làm một cái tiêu lương được, mà phải là một cái dòng mà gọi là cố định, kiên cố. Thì tăng có cương giới của tăng, ni thì có cương giới của ni. Tăng ni không được thiết lập chung một cương giới, đây là điều chúng ta lưu ý. Tăng có cương giới của tăng, ni có cương giới của ni. Tăng ni không được thiết lập chung một cương giới, nhưng cương giới của bên tăng có thể là đó là chồng lên cương giới của bên ni. Nhưng mà hai cương giới đó nó không có hiệu lực. Cương giới của bên tăng thì được quy định là rộng hơn cương giới bên ni. Lý do tại sao cương giới bên tăng mà rộng hơn? Thì bởi vì cái sinh hoạt của tăng đoàn, bên tăng thì cái đời sống, cái sinh hoạt nó ít bị trở ngại hơn là bên ni. Cái này là chúng ta ghi nhận là rằng là cái quy định này Đức Phật quy định thôi, Đức Phật còn tại thế. Do đó là các bạn còn ta còn tại thế mà xã hội Ấn Độ chúng ta biết rồi. Nếu như một cái chút xứ của bên ni mà 5-7 chục và còn 1-2 nhân vị thì theo đây thì đó là một cái nơi mà cần có cái sự quan tâm của hàng tỳ kheo. Do đó là trong bát định pháp có một quy định rằng là những chút xứ của bên ni hay là bên ni mà an cư thì phải cần là chút xứ của bên tăng để nhờ bên tăng bảo hộ về tính mạng và phật hạnh. Do đó là nếu như cái chung xứ của bên ni mà nó rộng lớn quá mà chung ni có thể sóc rải ra thì nó sẽ không có đảm bảo về tính mạng và phật hạnh của bên ni. Do đó là chung xứ của bên ni thì được quy định là nó hẹp, cái nhỏ hơn ta. Khi mà kết cương giới thì cái cương giới của bên tăng có thể là chồng lên cương giới bên ni, nhưng mà không được là chung một cương giới, đó là điều chúng ta lưu ý. Phạm vi đại giới của tăng rộng tối đa là 10 câu lô xá, tức là khoảng 18 km. Còn có nơi nói rằng rộng 20 câu lô xá, tức là rộng 36 km, tức là phạm giới rất là rộng. Còn phạm vi đại giới của bên đây rộng tối đa là 1 câu lô xá, tức là khoảng 1 cây số 8 mà thôi. Bên ni có thể là 1 cây số 8, bên tăng có thể là gấp 10 lần và 20 lần, tùy theo những phụ lục có cái quy định ghi nhận nó khác nhau. Thông thường mỗi đại giới đều có giới trường, mỗi đại giới đều có giới trường, nhưng mà đôi khi có đại giới không có giới trường. Đó là trường hợp hai đại giới ở gần với nhau, tăng đồng ý cùng sinh hoạt chung trong một giới trường, mặc dù giới trường này là sinh hoạt chung của bên tăng. Cho đó là hai chú xứ gặp bên nhau thì đặt cái giới trường bên nào cũng được, tùy chúng ta lấy khi nào là thuận tiện mà thôi. Chúng ta lấy ví dụ thế này, ví dụ như giờ chúng ta là trong một quận có tổ chức hai điểm ăn cư kiết hạ. Trong hai điểm ăn cư kiết hạ đó thì chúng ta có thể là chọn một điểm để mà kiết giới chung, hàng nửa tháng là chư ni hoặc là chư tăng tập trung về vào cái chú xứ đó để mà hộ pháp. Mặc dù hàng ngày sinh hoạt ở hai chú xứ nhưng mà mình cùng kiết giới chung, do đó là mình chỉ là kết một cái giới trường mà thôi. giới đường bên nào thì tùy, chúng ta thấy bên nào là tình tùy thì chúng ta chọn bên đó để chúng ta kết. Mặc dù giới đường nằm trong phạm vi của đại giới, nhưng nó phải tách biệt với đại giới bằng khoảng cách tối thiểu đó là 1 mét. Dùng này gọi là dùng phi giới hay là dùng trung gian. Như vậy thì theo thứ tự, trước hết ấn định cái đường ranh giới của giới đường, tiếp theo là ấn định đường ranh bên trong của đại giới, cách đường ranh của giới đường là 1 mét, sau cùng là đường ranh bên ngoài của đại giới. Đại giới nào không có giới đường thì chỉ ấn định một đường ranh bên ngoài mà thôi. Điều này chúng ta lưu ý là các chùa chúng ta khi xây dựng, chúng ta để ý thế này. Khi xây dựng trên chánh điện, cái ngôi chánh điện, thường ở các chùa chúng ta lấy chánh điện là làm giới đường. Do đó là khi xây dựng của chánh điện thì thông thường là cái cột, những cái hàng cột trong chánh điện của chúng ta thì nó không phải là cái hàng cột đó là xây dắt, mà xây dắt thì nó có khoảng nó rộng hơn, giống như giảng đường của chúng ta hiện tại. Chúng ta thấy là ngoài cái hàng cột mà xây lên cái giảng đường này thì ngoài cách ra khoảng 2 mét thì nó mới có là một cái dắt bên ngoài. Thì nếu như mà đúng được quy định thì từ cái cột này dòng vào bên trong thì đó là cái tướng ngoài của giới đường. Chúng ta sinh hoạt gì là sinh hoạt trong cái phạm vi cái hàng cột này thôi. Khi đến thì ta đến như thế. Còn từ cái phía ngoài của cái cột đến phía trong của giới đường, thì đó là dùng phi tướng. Bên ngoài giới đường đó mới là đại giới. Còn đại giới, cái đường ranh bên ngoài của đại giới thì tùy mỗi nơi mà xác định. Có thể là chúng ta lấy là cái dòng rào của ngôi tự viện mình là làm cái cương giới của đại giới. Và có thể mình lấy một cái phường hay là một cái quần của nơi chúng ta đang sinh sống đó để lấy cái đường ranh đó để làm tướng ngoài của đại giới. Nhưng mà tướng trong của đại giới thì là cái dòng rào bên ngoài, cái bức tường rào của ngôi chánh điện chúng ta thông thường là như thế. Còn cái giới trường đó là thường là các cái hàng cột bên trong của ngôi chánh điện. Do đó là khi mà đã xác định được cái giới trường rồi thì mọi khi lên giới trường mà sinh hoạt, nhất là an cư, tác pháp an cư, tác pháp tự tứ hay là thuyết giới hàng nửa tháng, thì những lúc mà thực hiện pháp yên an chúng ta làm sao phải ở trong cái cương giới đó. Do đó là khi chúng ta mà lên chánh điện chuẩn bị để mà tập pháp yên an, thường những gì có trách nhiệm là đi kiểm tra không cho chúng ta ngồi sát ở cái đường ranh, nếu như chúng ta mà ngồi sát đường ranh mà chúng ta ngồi mà để cái y của mình nó nằm chồng lên đường ranh hoặc là đó ra ngoài cái hành trình một tí xíu thì cái pháp yên an ngày hôm đó trở thành là phi pháp.